एक्सप्रेस।
Thưa quý vị, Ấn Độ đang chật vật trước đại dịch Covid-19 với tổng ca nhiễm vượt 29,6 triệu người và hơn 380.000 người chết. Đây là ổ dịch lớn thứ hai thế giới. Hiện vẫn còn nhiều công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc đang bị mắc kẹt, chưa thể về. Mới đây, Việt Nam vừa tiếp nhận một chuyến bay đặc biệt hồi hương từ Ấn Độ. Chuyến bay này đã được cấp phép hồi hương rồi hoãn trong nhiều tháng do tình hình dịch phức tạp. Ngày 15 tháng 6 thì 180 công dân Việt Nam đã trở về quê hương, là người trực tiếp xúc tiến nhiều chuyến bay giải cứu. Ông Phạm Xanh Châu, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ nhận định, đây là chuyến bay đặc biệt chở hơn 180 mảnh đời khác nhau, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung là không thể chở thêm được nữa. Hôm nay VN Express đã có một cuộc trò chuyện với chị Ngọc Anh, một trong những trường hợp đặc biệt như thế. Chị Ngọc Anh cùng với bố chồng đã đưa con trai sang Ấn Độ để chữa trị. Theo dự định thì việc điều trị tại Ấn Độ kéo dài 2 tháng, nhưng do dịch bệnh thì ba người đã bị mắc kẹt 1 năm rưỡi. Sau nhiều lần mừng rồi lại khóc vì tin hủy hoãn chuyến bay hồi hương, thì hiện tại chị Ngọc Anh đã đặt chân về quê hương và đang cách ly tại Thạch Thất, Hà Nội. Dạ vâng, xin chào chị Ngọc Anh. Hiện nay thì sức khỏe của chị và bé như thế nào rồi ạ?
Dạ, cháu thì bây giờ là hôm đi về thì cháu vẫn còn mệt thôi. Hiện tại là về được hôm nay ở đây rồi thì cái sức khỏe của cháu nó cũng ổn định rồi. Không thấy có triệu chứng gì nữa thì mấy hôm qua hôm kia thì ăn nó còn yếu ấy. Thì hôm nay thì nó ổn định lại, cháu ăn cũng khỏe hơn rồi, ăn được nhiều hơn. Một ngày sẽ đo nhiệt độ 2 lần, sáng và chiều. Mới hôm qua là được một test Covid 1 lần. Theo sắp xếp của bên khu cách ly thì họ sắp là một phòng có 4 giường tầng ấy, 2 người một phòng. Hiện tại nhà tớ có 3 người thì là cả 3 người ở chung với một phòng luôn. Đã nhất chỉ có 2 người một phòng thôi, nhưng mà là con với theo mẹ mà. Cả ông nữa thì thôi thì cho thêm bé nhỏ vào ở chung bên luôn. Thì là bên phía khu sinh ly sắp cho tớ ở ngay dưới tầng 1. Và ở cái phòng rất là đầy đủ nên cũng tốt cho em bé. Về phía cháu thì là cháu đang hồi sức thì là cái lúc mà đi vào khu cách ly mình cũng thông báo ấy, mình con mình nó vừa hóa trị xong ấy thì là có thể ưu tiên cho cháu, thì người ta cũng ưu tiên cho cháu là làm phòng tốt, là có điều hòa hẳn hoi đấy, thì là trong cái lúc nóng được lên này thì là cũng tốt. Dạ, nhà em bây giờ cách ly ở trường ký túc xá trường đại học FPT chỗ Thạch Thất, Hà Nội ạ. Ở đây rất là ổn, đồ đạc nó vẫn mới lên nào, nhà ở rất là thoải mái ạ. Bây giờ mình đã về được rồi, bây giờ mình chỉ cố mình tính dưỡng, mình lo cho cháu hồi phục lại nữa thôi, để cho cháu kéo lại về như cũ thôi. Gia đình nhà mình nó một phần nhỏ thôi, mọi người cũng rất nhiều trường hợp. Như là hiện tại là hôm qua mình cũng nghe một tin ở cái kênh, ở cái khu cách ly của mình ấy, là có một cô về cô thăm con cô ấy, mà phía gia đình cô báo tin, tối hôm qua báo tin là con trai cô mất. Nhưng mà cả đêm qua nằm mà nghe cô khóc ở trên tầng trên, cũng chắc là phía gia đình nhà cô cũng có nhiều cái khó hơn gia đình nhà mình. Nhà mình nó cũng khó, nhưng mà bây giờ cũng về được Việt Nam rồi, cũng yên một phần nào ấy. Đấy, cũng một phần vui, nhưng mà nhà người ta thì lại có khó hơn nhà mình thì cũng buồn thay cho cô ấy.
Dạ vâng, chị có thể chia sẻ lý do tại sao mà gia đình mình phải lặn lội sang Ấn Độ trong thời gian qua không ạ?
Cháu đang học giờ lớp 1, học hết học kỳ 1 thì nhà phát hiện bệnh với cháu. Phát hiện được khối u ở đằng sau tiểu não của cháu, thì là xét nghiệm cái bệnh đấy là bị bệnh là u bào nguyên tủy, thì nó lại là một cái căn bệnh hiếm gặp ấy. Nên gia đình cũng lo, lúc ấy là cháu đi đã bị vẹo hẳn cổ sang một bên rồi. Khám là lúc ấy đã là 2-3 Tết rồi, nên là lúc ấy bệnh viện dưới Hà Nội cũng xem phác đồ, cũng hẹn lịch là cháu là ra Tết thì cho cháu phẫu thuật. Nhưng mà lúc ấy gia đình lo quá nên là cố gắng thu xếp để cho cháu được mổ sớm nhất, vì lúc ấy là triệu chứng cháu đã nặng rồi. Cháu không ăn được một lô, được sụt cân rất là nhanh ấy. Sang bên sinh thì mổ đúng đêm 30. Thì là mổ xong thì là khoảng hơn một tuần thì là bác sĩ ý ở bên đấy nó cho xin cái phác đồ, tức là thì đã bắt buộc phải xạ trị và hóa trị ngay cho cháu. Thì là hiện tại là trên thế giới là có cái máy proton ấy, thì là chỉ có 4 nước trên thế giới là có cái máy đấy thôi, nhưng mà thì là trong đó có Nhật Bản này, Ấn Độ này, Mỹ này, Canada đấy, thì hiện tại là Singapore không có, thì là bác sĩ chọn cho Ấn Độ, tại vì là Ấn Độ cái chi phí nó rẻ, đúng thật là lúc ấy là cái chi phí ở Ấn Độ nó rẻ, thì nhà chọn sang ấy. Thì bác sĩ bên Singapore có nói cái phác đồ của cháu xạ thì mất 2 tháng thôi, thì là gia đình mới chấp nhận cho cháu sang Ấn Độ xạ, thì là sang 2 tháng thì sẽ quay về sinh để tiếp tục hóa vòng tiếp phác đồ hóa. Nhưng mà xạ được gần hơn tháng thì là dịch đợt đầu ấy bùng nổ, thế là bắt đầu nó khóa hết chuyến bay. chuyến bay cả từ Việt Nam sang Ấn Độ hay là từ Việt Nam và từ Ấn Độ về Sinh, nó khóa hết, nó không cho nhập cảnh các nước nữa, thế nó không nhập cảnh, thế nhà cháu không thể nào về được từ cái đợt một đấy, bởi vì không về được Sinh nên là bác sĩ bên Ấn lại đưa ra một cái phác đồ mới cho cháu hơn một năm thì mới xong cái phác đồ đấy. Tháng 4 vừa rồi là cháu được hơn năm là xong các phác đồ hóa đấy. Cháu xong thì sẽ được về. Nhưng tháng 4 vừa rồi nó lại lổ dịch đợt 2 nữa đấy. Thế nên là nó cũng bị cấm không nhập cảnh, không về nữa. Nên là nhà cháu lại phải đợi thêm mấy tháng nữa.
Cái quãng thời gian mà chị bị mắc kẹt tại Ấn Độ thì nó đã diễn ra như thế nào ạ?
Từ đầu thì là chi phí tự tính sang thì có 2 tháng thôi, có thể lo liệu được, xong về sau lại phát sinh ra cái dịch bệnh mình không thể về được thì bắt buộc mình phải ở phía Ấn. Mà cái khó khăn của gia đình nhà mình là thứ nhất là nhà mình không biết tiếng, thứ hai là nhà mình không có quen một ai ở đấy cả để hướng dẫn. Nếu mà chẳng hạn như mình có người quen ấy thì là mình có thể thu xếp, mình sắp xếp là mình có thể ra mình ngoài mình thuê thì cái chi phí thuê nhà ở ngoài chi phí nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà mình lại khổ lắm, mình lại vào đúng cái lúc mà mùa dịch, đúng lúc dịch bùng, cho nên là mình cũng muốn xin ra ngoài, nên nhờ đại sứ quán giới thiệu người xin ra ngoài ở thì lại bị phía bệnh viện người ta bảo là ở bên ngoài người ta sẽ không nhận người nước ngoài thuê, tại vì lúc ấy là đang dịch bùng, nên là bắt buộc nhà mình phải ở trong bệnh viện thì cái chi phí bệnh viện nó lại lớn quá. Thế là bao nhiêu cái chi phí ở bệnh viện nó đổ dồn vào nên là khó khăn này. Kinh tế thì thật sự là cái lúc đấy là phía gia đình Việt Nam mình là phải bán nhà để chi trả cái kinh phí, tại vì cái số tiền đô nó đổi ra tiền Việt nó quá lớn sức gia đình mình, bắt buộc nhà mình phải bán nhà và vay mượn. Còn về sau thì là bên phía lãnh sự quán cũng giúp đỡ, cũng kêu gọi được mọi người cũng ủng hộ giúp đỡ gia đình mình được một chút. Cũng rất may là phía đại sứ quán cũng hỗ trợ giới thiệu cho người Việt Nam ở cái thành phố đấy đến giúp đỡ mình, và giúp mình về lương thực, đồ ăn Ấn mình không ăn được mà cháu nó lại bệnh như thế đấy. Đa số là mình phải tự chế, chẳng hạn như là gạo Ấn nó khó ăn lắm, mình bắt buộc mình phải ngâm gạo bao nhiêu lâu mình mới ấy được, còn gia vị này cũng không có, tại vì mình lạ lốt cả cái mình sao mình không mua được gạo kiểu gạo rất là khô, mà cháu trong trường hợp cháu ốm như thế mà nó không thể nào ăn được, nó cứ ăn mà nó lôn, là rất là khổ cái vấn đề đấy. Hầu như là cháu phải uống sữa, không thể nào có thức ăn ở bên ngoài đấy để hỗ trợ thêm cho cháu đấy, nên là lúc ăn uống cũng rất khó khăn này, đi lại cũng khó khăn này. Mọi thứ lúc nào là hồi mới đầu là chưa quen được chị ấy thì là gia đình là ông phải tự đi tìm đồ. Ông đi vào những cái khu nhỏ người ta, ông hỏi mà đôi mình không biết tiếng, mà đa số mình sẽ phải nói chuyện qua Google dịch, tức là nói qua máy điện thoại đấy, cũng có giãn cách. Đa số là khi nó lockdown là nó đóng hết các cửa hàng, nó không cho mình mua đồ nguyên nhân yếu phẩm của mình cần thiết ấy, nên là ông đa số ông toàn phải đi mua đồ chui. May là ông cũng tìm được là ông mua đấy, mình cũng phải đánh đổi chứ, tại vì thật sự là chẳng ai muốn bị mắc bệnh đâu, nhưng mà khi khó khăn quá thì bắt buộc mình phải tìm cách để mà ấy thôi, chứ bây giờ mình mới sang mà không biết cái gì mà nó thiếu thốn nhiều, mà không thể nào ăn uống được thì bắt buộc phải tìm tòi và thích nghi thôi. Biết là nguy hiểm ấy nhưng bắt buộc vẫn phải đi để mua.
Dạ vâng, sang một đất nước xa lạ mà không biết tiếng này, không thân quen, thì bằng cách nào mà chị tìm được sự giúp đỡ và đăng ký được hồi hương ạ?
Tại vì gia đình nhà mình cũng rõ là không nhờ lãnh sự quán trước đấy, cứ nghĩ là gia đình nhà mình tự đi, tự phát sinh là thì là gia đình nhà mình phải tự lo. Đấy, nhưng mà gần hết một năm ấy, thì là lúc ấy là gia đình nhà kiểu như là đã khó khăn quá rồi. Nên là mình làm đơn lên lãnh sự quán nhờ giúp đỡ, thì may quá lãnh sự quán lại có cái chị ở cũng thành phố Chennai đấy. May có chị này, chị cũng giúp đỡ gia đình nhà mình, cũng kêu gọi giúp đỡ gia đình nhà mình rất nhiều. Chồng mình mua vé nhưng mà mình cũng nói bên phía sự quán ấy, bên lưu quán cũng hỗ trợ gia đình rất nhiều, là phía bên lãnh sự quán cũng yêu cầu nhà mình làm một đơn để gia đình bên lãnh sự quán kêu gọi giúp gia đình mình đấy, thì là cũng có rất nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình mình. Có một chị cũng bên Ấn, chị cũng giúp cho cháu một vé về. Còn ở bên phía lãnh sự quán đi kêu gọi cũng giúp cho gia đình nhà mình là hỗ trợ là giảm cái vé xuống là chỉ còn 50% một người. Chờ đợi rất là lâu rồi. Nếu mà không bị bùng dịch thì chắc chắn là gia đình sẽ về từ rất là lâu rồi. Nhưng mà vì bùng dịch hay là bị kẹt ở bên đây tới hẳn một năm rưỡi, nên cái quá trình một năm rưỡi nó quá dài. Đối với gia đình nhà mình là không còn đủ sức nữa. nghĩ cái quãng đường con mình chữa bệnh xong rồi nhiều khi lại nghĩ hay là tại mình mà làm ăn ở làm sao mình hại con mình, hay là làm sao cậu cứ nghĩ là mình làm sao mình làm những điều gì không tốt, hay là mình vướng vào một cái gì đó nên đấy cậu cứ nghĩ lung tung cứ nghĩ tiêu cực đi ấy. Thôi bây giờ mọi thứ cũng qua rồi ấy. May mắn là cái chuyến vừa rồi đấy là về được. Nhà tớ cứ mỗi lần mà nghe có chuyến bay thì rất là vui, thông báo cho mọi người rất là vui, vui lắm ấy. Mà nhưng mà cứ đến đúng cái ngày đấy thì lại thông báo là nó lóc ao, nó hoãn, nó không cho bay nữa. Cái lúc đấy buồn, tức là giống như là hy vọng nhiều lại thất vọng nhiều ấy, hai lần hụt hẫng nhiều. Tại vì tự nhiên là nghe được thông báo chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, hành trang lên rồi, xong rồi cuối cùng lại bảo là ở lại. Cháu nha thì đúng trước ngày bay một ngày là nó ngủ không được, 3 giờ sáng nó đã dậy, nó khua cả nhà dậy rồi, nó bảo dậy bay thôi. Những ngày thứ lần thứ ba là không dám nói gì, cứ nghe tin thôi, cứ lặng lặng, tại vì bị hụt nhiều quá nên sợ ấy. Ngay cả bé cũng thấy buồn, bé háo hức được về mà được nhớ bà, buồn cười lắm, chẳng nhớ cái gì thì nhớ bà, muốn về với bà mua giò cho ăn thôi. Thế mà lại không về được. Khi mà nghe là cái chuyến vừa rồi đấy mà được quyết định được về.
Chị có thể kể lại cái ngày mà chị lên máy bay và đặt chân về tới Việt Nam như thế nào không ạ?
Khi mà lên chuyến bay cứu trợ mà vừa rồi về Việt Nam thì là bay từ đi về Hồ Chí Minh, chỉ để đi giữa đường thì lại phía Việt Nam sân bay Hồ Chí Minh lại không cho nhập cảnh, không cho hạ cánh ở đấy. Thế là bắt buộc máy bay này phải hạ ở chỗ để đợi. Đã nghĩa là bay thẳng từ đi về Hồ Chí Minh. Nhưng mà lại bị đấy trục trặc như thế thì lại phải dừng hạ cánh ở một sân bay khác của Ấn Độ gần Việt Nam nhất. Lúc ấy cũng mà nghĩ mà muốn khóc ấy, tại vì sợ là Việt Nam không cho nhập cảnh mà nó lại quay lại về Ấn Độ nữa, thì thật sự là rất rất là buồn. Tại vì nhà đẹp ở Ấn Độ nó quá lâu rồi, nó hơn 5 rưỡi rồi. Cái chi phí gia đình để lo cho mình ở bên đấy nó quá sức của gia đình rồi đấy. Nghĩ trong lòng rất là muốn khóc thôi, nhưng mà rất là may là lúc đấy là cái thông tin ở phía đại sứ quán báo cho mọi người là Việt Nam bên phía Hà Nội là chấp nhận cho hạ cánh. Khi mà mọi người ở trên máy bay nghe được cái tin đấy, mọi người tất cả mọi người đều vỗ tay mà. Một lúc không có thông báo nhưng người ta lại yêu cầu mình là xuống sân bay đợi. Thì tôi bảo thôi chết rồi, người xong lại mà người ta nói vào là không có tin tức gì cả mà không khéo lại về Ấn Độ nữa. Thì lúc tôi xuống sân bay nó mới kiểu như là cảm xúc mình nó dâng quá nhiều đấy, nhưng mới run phát khóc, tức là run người đã run một bật, tôi chỉ mới muốn khóc rồi đấy. Lúc ấy tớ chỉ nghĩ là sao lại khó khăn thế này về, kiểu như là nghĩ là thuận buồm thế này, sao tự dưng lại cái gì cái điều không may lúc nào cũng đến với cả mình. Thì vì thật sự là trong một cái quãng hành trình dài như thế là rất là nhiều điều không may đến với mình, là dịch bệnh này, xong rồi kinh tế này, xong rồi đến cái ngày về lại bị lại cái cú sốc ấy nó lại đến nữa. Nghĩ trong đầu sao lại số mình lại kiểu như là này lại đen thế, sao lại khổ thế mà lại không thuận buồm một tí. Thì may có xuống sân bay một lúc thì là cũng có nhiều bạn nắm bắt được tình hình, nhanh cũng nói là bên phía Việt Nam có thể là sẽ cho hạ cánh trong thời gian là sảnh ấy. Thì một lúc sau thì lại nghe được tin vui là được về Hà Nội, thì lúc mới hết run, mới vui đại được.
Trước lúc về thì chị đã chuẩn bị mọi thứ ra sao ạ?
Bên lưu quán cũng hỗ trợ gia đình rất nhiều, là phía bên lãnh sự quán cũng yêu cầu là mình làm một đơn để gia đình bên lãnh sự quán kêu gọi giúp gia đình mình đấy. Thì là cũng có rất nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình mình. Có một chị cũng bên Ấn, chị cũng giúp cho cháu một vé về. Còn ở bên phía lãnh sự quán thì kêu gọi cũng giúp cho gia đình nhà mình là hỗ trợ là giảm cái giá vé xuống là chỉ còn 50% một người. Bên phía nhà tớ là khách đi đều phải chuẩn bị 9 bộ. Nhà tớ bay từ Chennai lên Mini là 1 bộ. Xong rồi nghỉ ở khách sạn một đêm, xong rồi bay từ khách sạn ra sân bay là 1 bộ. Không bay về Việt Nam là 1 bộ. Hiện tại là tớ còn 1 bộ để khi nào về Hải Phòng thì nó sẽ mặc bộ đấy. Nhà tớ phải mỗi lần một chặng là 1 bộ. Ra xong rồi vứt luôn. Tại vì nhà tớ có con nhỏ mà con tớ làm cái kiểu nó mới hóa xong, cái sức đề kháng của cháu có yếu, sợ nó xâm nhập mạnh của ấy đấy. Nên là nhà tớ cứ phải cẩn thận. Mỗi một chặng là nhà tớ bỏ đi 1 bộ, mặc 1 bộ mới. Thế may là phía lãnh sự quán chung tay giúp đỡ gia đình nhà mình. Bây giờ là hai mẹ con mấy ông đặt chân được đất mẹ rồi, về Việt Nam rồi là vui lắm, rất là vui. Vui là sắp được về, tại vì mình còn có một đứa nhỏ ở nhà nữa, cũng nhớ lắm, là cũng muốn về gặp con. Rồi bây giờ đi lâu rồi, không biết là nó lớn như thế nào rồi, mà không biết là nó còn nhớ mẹ như lúc mới đầu mình đi. Cháu cứ đòi là mẹ ơi về đi, lúc mới đi là cháu cứ được 4 tuổi. Dù có gọi điện về nhưng mà
mà nó xa, nó xa, nó không 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 thể nào mà diễn tả được hết cảm xúc. Mình thì mình rất nhớ cháu, nhưng cháu còn nhỏ ấy, thì xa như thế thì cháu sẽ không cảm giác được cái tình cảm của mình với cháu, rất muốn gần về với con. Phía gia đình mình cũng mong chứ, thông thương cháu, bà thương cháu, lúc nào cũng niệm Phật cho cháu. Mà bà nghe tin bà vui quá, bà vui quá, bà còn khóc rồi. Vui lắm ạ, tớ đi tớ say xe mà đến lúc là tớ xuống sân bay, tớ tỉnh tớ hết say mà cũng không biết là tả cho bạn thế nào, vui, vui thật. Cái lúc mà ở sân bay bị nhỡ bánh chuyến bay ở đấy đi ấy, lúc mà hạ cánh để nghe thông tin, nghỉ để nghe thông tin phía Việt Nam có chuyện, mà xuống máy bay còn run run, tại vì nghĩ muốn khóc, khóc một ngày còn run run rồi. Xuống sân bay Việt Nam, ôi, nó vui mà lúc mà nó tỉnh, nó yên tâm đang trên xe, trên máy bay nó say xe mà xuống, nó tỉnh, nó cứ tỉnh như sáo. Lúc nó cầm điện thoại báo tin hết rồi, họ người kia ở nhà là con bé được rồi, không bị ấy nữa đâu.
Dạ vâng, rất mừng là cả gia đình đã hạ cánh an toàn, và chúc chị và em bé cũng như là ông nội sớm hoàn thành cách ly và khỏe mạnh. Thưa quý vị, đây chỉ là một trong 180 câu chuyện trên chuyến bay đưa người Việt tại Ấn Độ hồi hương mới đây. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Phạm Xanh Châu chia sẻ, sau nhiều thấp thỏm vì hoãn hủy, ông lặng đi vì hạnh phúc khi chuyến bay đưa đồng bào trở về Việt Nam an toàn. Đó là thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.